năm châu bốn biển, dựng xây tinh độ chân san. Đạo Phật ngày nay gần hiến.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại tái sanh và chuyển nghiệp do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Phước Linh, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 8 tháng 12 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Sẽ giúp cho chúng ta được bình an. là phật tử của chùa Đức Tinh. Các hành giả phật tử có cơ hội nhắc lại chính mình về sự linh tính của Phật pháp. Trong đời sống thần ở Đông Nam Á thì năm qua cách đây vài năm, thay đổi các phương tiện báo đài, quý vị sẽ thấy rất rõ là số lượng người chết như vậy. Có một em bé chưa đầy 3 tuổi sốt ập bền trên sốt nước gần 20 ngày như thế mà vẫn bình an vô sự. Những chiều tàn có tính chiếu có thể có các đoạn phim của đài truyền hình phát sóng thì dù có kể bên tai chúng ta vẫn còn nghe. Phật giáo còn đem các chuyện đó rất bình thường, nó diễn ngày bây giờ là chỗ đây là chỗ đó. Chính vì vậy mà người có phước sẽ được các hạt giống phước báo đó bảo hộ trong những tình huống ngặt nghèo. Phước có nhiều loại khác nhau, một loại cũng xem như là một dược chất để trị liệu các chứng bệnh khổ đau và con người. Đứa bé mà tuổi đó đã được cái phước tuổi thọ, tôi có thể yêu cầu chủ đề cuộc sống ở trong một cảnh mà phần lớn những người có mặt tại khu vực của sông thành đều là bị nước cuốn trôi và chết đi. Cho nên càng yêu cầu những phước báo thì sự bình an của mặt chúng ta để giúp cho tất cả các hành giả phật tử của Phật giáo ta có thể chia sẻ những khó khăn bế tắc mình có thể gặp phải trong thân của thể, hoặc là mình biết rằng là người thân người thương của mình đang bị chi phối bởi tiền đau ở khổ an như thế nào đó. Xin quý vị nêu câu hỏi. Nghĩa là nhà này chúng ta thay đổi cái đề tài, thay vì là buổi giảng như tôi đề nghị là còn
cái này này cho em cắt cho em một cái.
Quý vị có thể nêu một chút anh Hoàng Phương, anh Hiền và một số vị để chuyển microphone để cho ai có thể chúng ta thắc mắc. Do đó con mời quý vị mạnh dạn như những câu hỏi các câu hỏi càng góc cạnh càng mong muốn như thế nào càng tốt thì lắm, và cố gắng cũng sau khi những câu hỏi mang tính chất là ứng dụng để việc chia sẻ thì đã có mang lại lợi lạc cho nhiều người hơn. Bây giờ thì xin quý vị tôn trọng đặt câu hỏi. Đặt từ câu hỏi một sau khi giải đáp xong thì chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.
Thưa ba thầy, thầy xin thầy cho con phép hỏi. Con đã nghe ba bảo và thọ ngũ giới nhưng đến nay con chưa thọ đủ được vì con thiện làm ăn. Ví dụ như muốn làm gì thì mình phải nhậu, muốn thêm thiện được thì xin thầy giải thích như vậy con có tội với tham bản hay không? Tham mua hay như vậy?
Xin vừa nghe chưa kịp thầy chỉ vì đỡ ai tất cả đều là đỡ ai. Bản chất của câu hỏi thể hiện lên thứ nhất là nội dung của lời Phật dạy về việc chuyển hóa thôi thì một bên nó liên hệ đến cái phong tục tập quán châu thế và mấy chục năm nay đến thời Việt Nam đã trở thành như là một cái thông lệ. Rất nhiều những bài sau khi Nguyên Đạo Bảo rồi thì rơi vào cái tình huống như vừa luôn là phía sau đã làm như là bị chuyển hóa như là thói quen. Đến lúc đó, người xuất phát gặp một cái nút nút ở thì thói quen nó tưởng dẫn chúng ta đi, trong khi đó lương tâm là để sống chúng ta không muốn làm thế nào cũng như thế. Ở Việt Nam có gì một câu nói về cái thông tục giao thế, cái cầu cái cao đầu câu chuyện có thể suy luận từ câu nói này rằng là ảnh hưởng của Phật giáo là vốn có ở trong đời sống giao thế xã hội hiện nay. Cầu và cao bây giờ vẫn còn một miền mặt sử dụng như là những thể bằng giao thế. Ở miền Nam phong tục này nó còn mạnh, chỉ được sử dụng vào những lễ cưới hay là lễ cầu hôn, còn miền Bắc là bất kỳ một lễ mang tính chất văn hóa giàu cái gì thì cũng phải lấy cầu cao thành đạo. Như vậy tính ra là trong lịch sử của đất nước Việt Nam nhiều thế kỷ trước cầu này là trụ và bia là một cái chuyện không có. Chỉ có lấy trụ và bia như là trong 20-30 năm nay chủ yếu để giao thế giữa những tấm bài thơ có đôi này, trong khi đó bản chất của mọi công việc là sự giao thế đó có liên hệ trong khi người ta là tài sự. Như vậy trong tình huống của những người nữ và sự giao thế lấy cái gì để làm một công việc, chỉ cần đặt câu hỏi đơn giản vậy thôi, chứ là có thể có câu trả lời rằng rượu bia không phải là cái yếu tố cần thiết không thể thiếu ở trong cái mối đó. Tại Ấn Độ, một đất nước là đầu dân cái gì của thế giới, có số lượng người mù chữ thắc học đứng là dưới diện thế giới, nhưng mà một cái phong tục rất là những người giàu có và giới tri thức luôn không bao giờ uống rượu, không hút thuốc lá, và họ quan niệm rằng là ăn uống hút không chỉ là một thói quen văn hóa mà nó còn là biểu đạt được cái giá trị đạo đức trong các khu vực văn hóa này. Do quan niệm như thế cho nên không ai bỏ ai cái này thôi, một thuốc đủ đủ chỉ có người nghèo khổ mới là một thành công. Phần lớn các cái tệ nạn ở xã hội đều do sự sử dụng các loại rượu mà ra. Ở các nước phương Tây tiên tiến thì người ta cấm không được sử dụng các loại chất gây tai khi điều khiển các phương tiện giao thông. Ai mà bị vi phạm cái tiền phạt rất là cao, ảnh hưởng đến rất nhiều so với những gì mà con người có thể có, nhất là các loại bảo hiểm phải đóng tiền từ 3 đến 10 lần. Phạm một lần như thế ngoài đóng tiền cao cho bảo hiểm cho một dịch vụ, người đó đi lên con người ta đau là trong cái nhà đó người ta sợ. Do đó các cái quy định các khe này làm cho người ta giảm bớt cái thói quen uống rượu ở những nơi công cộng. Tại chỗ còn có một cái phong tục hay nữa là rượu không được bán vào ban ngày, chỉ được bán từ lúc 6 cho đến 8 giờ tối. Và những tấm bài sau khi mua rượu buồn là đem về nhà mà uống, trong sự uống là quá nhiều bang lên mức độ là cấm hẳn không được bán rượu, một số bang có thể bán không được uống ở những nơi công cộng. Như vậy là biến rượu nghĩa là đầu câu chuyện là cái thói quen của dân tộc Việt Nam, chứ không phải là thói quen của toàn thế giới. Các cái hợp đồng dịch vụ được ký kết trong lúc mà hai bên đều uống rượu là nguy hiểm, từ lúc đó sự sáng suốt và lòng chủ được nhận thức chúng ta không được đảm bảo. cho nên rất nhiều người đã phải cầu cầu họ trở lại trần gian do những cái ông đồng trong tình huống đủ là không thể được. Do đó khi nguyên tâm bảo rồi uống rượu thì dĩ nhiên nó phải có cầu bản thân của cái đạo đức này là một trong những người nghệ sĩ có thể sống hạnh phúc. Đủ được đưa vào một cơ thể giống như là đưa vào tố để tự sát hạnh phúc. Bây giờ khi học hai chúng ta thấy rất nhiều lợi ích cho cuộc đời. Thứ hai nữa là các tệ nạn xã hội phát sinh từ ngủ cũng rất là nguy hiểm. Về Đức Phật khuyến khích không nên sử dụng rượu là để ngăn chặn các nguyên nhân tệ nạn xã hội từ lúc nó chưa là khắc phục. Ý thức từ điều đó chúng ta sẽ khắc phục đưa nó về nhà dễ dàng. Cho nên bình thường phải đủ là 2 tỷ, 3 tỷ là 2 lít, 3 lít. Thì quy tâm bảo cầu thì mình có thể giảm uống thật và cứ đi một nước tâm như vậy trong vòng 2 năm người thành quyết tâm trong vòng 6 tháng có thể bỏ được. Và khi bỏ được nó rồi thì quý vị sẽ thể sống được. Cái kiến thức hôn nhân của một gia đình đó, không chỉ là cái kiến thức giữa hai trái tim của người chồng và người vợ mà còn có liên hệ rất nhiều cái tấm này sau khi uống rượu vào rồi dẫn đến tình trạng là nghi cái không gian ở cái quán vì về nhà nhiều gia đình cũng chặt chẽ quá, tính tình của những người thân có lúc không hợp với nhau có cảm giác là ngang ngán căng thẳng từ nghề nghiệp không có việc làm giao lưu đối tác làm cho họ là muốn quên nó đã. Cho nên mượn rượu để giải sầu nhưng nó chỉ là một sự tốt đáng chứ không phải là một giải pháp. Chứ vì thế là thứ của Phật giáo dạy chúng ta hai câu rất hay là mượn rượu giải sầu, sầu thiết nặng, giống như tình trạng dùng dao chặt nước, nước không chặt. Cái nỗi đau do sầu xuất hiện cần phải được nhìn nhận từ những gốc rễ của nguyên nhân đó để ta chịu qua nó một cách dứt khoát. Uống rượu vào ta tạm quên đi bản thân ta vẫn còn nhiều việc làm, chỉ uống rượu vào rồi là còn cái đề xuất thì không còn nữa. Về đến nhà ta lúc đi ngủ còn trong tối cửa vợ con lo lắng và sống qua còn là không thể vui. Nó có một câu biểu tiếng của những cái ông có lời rượu chuyện hộ rằng là cũng đủ và là tốt chuyện như thế này. Ông này từ lúc lập gia đình mỗi ngày chỉ sống trong nhà vẫn đá tiếng sinh hoạt một hai tiếng ngủ cho đến sáng. Trong suốt 8 tiếng đó thì gần như ông đã làm bạn với rượu nhiều hơn, ngày nào về cũng sẽ hẹn sẽ rút một hai giờ khuya. Vợ của ông thì nó cũng rất là lớn. Biết rằng là ngoài được ra thì ông có ông bước qua việc đó thì ăn buổi lớn nhất mà người phụ nữ có thể cảm thấy nhiều hơn là anh của mình khi cưới phải ông chồng có tôi cả. Một hôm nọ đó về hai giờ khuya là đưa về đến chồng, chồng nó phát tử nhân sự, vợ con nó đưa vào nhà. Thì khoảng 3 giờ khuya sau khi vợ con lao tất cả những sản phẩm tốt của ông rồi ông đi vào giấc ngủ rất là ngon trong giấc ngủ ông nói tôi là trưng nữa tôi trưng cũng chưa có vợ rồi. Đó là một cái điều mà làm cho bà vợ cảm thấy hạnh phúc. Người vợ suy nghĩ cái này sẽ là có một cô nào đó đẹp hơn, khỏe hơn, hấp dẫn hơn thế gì vậy? Muốn kết kết tình như chồng cô, chồng cô thì thương vợ, cho nên là đừng có thương. Và thực tế thì không biết là trong tâm ta lúc đó là nghĩ gì. Bởi vì phần phát ngôn của Đức Phổ là đưa một người tôi với vợ chồng, nó có thể đúng như giả thuyết của mình ra, có thể cũng là câu quan tâm đi. Tôi là người của gia đình, để tôi còn con, tôi vợ, tôi con. Và nó biết tôi là thế này thế kia, là bắt tôi như thế kia, cho kể ai sẽ là cái người tôi còn những công việc mà hàng tôi đã làm. Cũng nhờ cái câu bắt hiểu của chúng tôi như vậy, và vợ cảm thấy là thôi thì nó đủ tự động tiếp tục cho tôi hiểu. Rất nhiều gia đình ở đây một lòng như thế là mình là tự an ủi, và cái đó nó là nhiều người nam nói rằng là nếu tức là chu toàn tất cả nhiệm vụ của người chồng người cha, còn việc mà thói quen mai tôi là được hạnh phúc thì tôi không có gì để không được điều hưởng cái này. Cho được nghĩ như thế cho nên việc cứu độ được xem như là một điều cái đề bàn thơ thì dễ tôi làm đến một siêu cho một gia đình phật tử người chồng thì tôi nó tham không đủ chết chết thì được nghe ở ra đó thì từ lúc qua lập gia đình anh 20 tuổi từ suốt 31 năm sau có ngày nào họ cũng muốn là vợ kém quá hỏi ngày nào cũng phải đưa cùng chồng của bạn bởi vì nhà cũng chưa cho ông rất là khổ luôn. Mặc dù mà cái tai nạn gia đình không có, nhưng mà hạnh phúc nó không thể đạt được bằng vậy. Sai sự về rồi thì cái số còn cái thời gian sinh hoạt gia đình, trong khi đó đối với người đại gia thì hạnh phúc gia đình phải có. Chứ vì thế mà chúng ta phải dành thời gian cho người thân, dù là cái vai trò vị trí xã hội nào, nếu không có thời gian để sinh hoạt gia đình thì hạnh phúc đó dù nó có được vun bồi để trường đạt thì đạt nữa, nó không có ý nghĩa. Thấy được điều này thì ta có thấy được là tại sao Đức Phật thường khuyên không sử dụng rượu và các cái khác, bởi vì nó làm trần tục không còn. Cho nên sau khi nguyên nhân bảo mà giờ uống rượu không có rồi, nhưng nó là nguyên nhân gì nó còn, mặc dù là uống rượu nó trực tiếp tạo ra đây nó sợ, nhưng nó là nguyên nhân giải quyết sự cạnh này. Cho nên ai bị thương thì tăng chú pháp đã có được sức khỏe và có cơ hội xây dựng được hạnh phúc gia đình. Cho nên cố gắng tu tập, nếu chúng ta cố gắng tập thì chúng ta sẽ có thể trở thành được sống. Tại vì thì nếu chúng ta có biết một vị thầy khi còn người đại gia ước của người cũng có nhiều cái chẳng những chủ mà còn là một tai nghiện đó là lại người sẽ kêu ăn tiết. Sau khi được hướng dẫn vào thiền viện tiếp tu với môi trường không gian tâm linh tốt, sự hướng dẫn của các vị thầy như là bạn cũng thì những công việc này đã vượt qua sự thói quen hiện tại của mình trong vòng 7 tháng. Suốt 7 tháng đó, cái cơn mặn và ác của việc gây ma túy và rượu thành hạn chế. Thì nếu chúng ta cố gắng, chúng ta sẽ thành công. Không chấp nhận cái cơn mặn và ác trong vòng một thời gian nhất định, thì chúng ta sẽ bị nó giảm cảm khó khăn được. Mình không chỉ là nạn nhân của thói quen mà còn di hưởng đến đau khổ niềm đau của những người bạn. Cho nên với thói quen đó, chúng ta nuôi dưỡng nó rồi chúng ta trở thành kẻ đồ thị thật. Cho nên làm chủ được thói quen là cuối đầu của con người sản xuất. Xin chiều con hỏi nghe.
Dạ mô Phật và Thạch Đức, kính bạch thầy. Năm ngoái con có về miền Trung Hòa Tan mùa chú rượu, và đến năm sang năm vì bận công việc nên không thể về được. Lễ xã tan đã khó được thì có sao không? Và đó là một câu hỏi thứ nhất. Ba con rồi chồng hơn 20 năm rồi và
đang là đã an, không phải là vô tục Phật giáo, ảnh hưởng là từ lời cho giáo. Đạo Phật quan trọng ở chỗ là giải phóng ở chỗ người ta không cường điệu quá cái nhất và sự sở đi của việc. Cho nên việc họ ta một người nào có phú hay không nó không quan trọng, mà quan trọng ở chỗ là trong suốt thời gian đang kế diễn ra, người thân thương muốn giúp cho người quá phú để thương như thế nào, biết như thế nào họ có kết quả tốt. Do vậy khi chúng ta đã làm lễ họ tang đến cái ngày ảnh tang mà không có cơ hội để ra dự trực tiếp để xã, không có gì để theo lo. Tang về phương diện hình thức để cho một người biết rằng là có một người thân có gia đình, có thể phần lớn ngày xưa dành cho cha mẹ họ cả, vậy là con và cháu chiếc thân tan hoặc kẻ cô xấu thì không làm cái cưới ở trong suốt thời gian 2 năm để dành hết lòng quý bảo cho cha và mẹ có phúc hơn. Không như thế thì nó vẫn là thể hiện một cái hay là cái tình thiêng liêng của cha mẹ đối với con gái trở nên hết, nhưng nhấn mạnh như phong tục thì trở thành là ác quá. Và người ta cứ có một cái quan niệm nhân gian rằng là cái gì khi mình đã hết chịu và họ tan và không xả và không làm được, cho nên rất nhiều gia đình khi tổ chức lễ và ngay cái ngày hạ nguyện hay là hóa thiêu yêu cầu cái thầy cái sư cô làm lễ xả tan, yêu cầu người ta thay ra. Nhưng trên thực tế thì không có bất kỳ một bài kinh nào ở trong ba mô bản kinh điển của Phật giáo từ danh hệ Bali đến danh hệ Tam Đức đã được nói về chuyện như thế này. Tất cả các tăng ni vị phương tiện trong lúc tăng tế có giải thích có lúc phần lớn là không thích, cho nên tạo ra các kiến thức cái gì cần và cái gì không. Thì tôi nói là cái nghi thức hình thù này nó không quan trọng là vì đạo Phật dạy chúng ta là trong khổ đau của sở dĩ xuất hiện chúng ta nên làm thế nào đó để cái sự tan tóc của tôi đi mà không nên cường điệu hóa. Tục lệ của người Việt Bắc còn có khóc quê của Phước, có kịch bản, có tình tiết, có câu chuyện, có giảng dạy làm cho mọi người nghe hiểu xúc động rơi nước mắt. Thì trong tiến trình tái sanh mỗi một giọt nước mắt của người thân có thể trở thành là một sợi dây nếu nghe là từ đó muốn đi mà không cần lòng ta đi nói. Từ lâu chúng ta nghĩ một người thân đi đến ngoài cái chỗ này khai thác đứng ở bên đường nước mắt rơi rồi đi cảm thấy là nó hay hiểu được. Còn trong giai đoạn như nhiều kia đứng trước sóng nước và tiền, nếu như cái người phương tiện mà khóc ào lên cái người đi rụng rời thì cái nhà luôn đối với sự thực hiện cái mức độ cảm xúc nó còn dâng trào rất nhiều lần như vậy, bởi vì là sẽ không cam kết được rằng là có thể gặp lại nhau ở đời này. Do đó là những phong tục của Phật giáo tổ tụng niệm các bài kinh để hướng dẫn cho các thương linh buông thả mọi điều hạnh tiếp nối về gia đình, vợ chồng, con cái, gia tài, sự nghiệp và đạo đức. Từ lễ thơ sau ngày sập cầu thơ thì tôi được mời đến lễ thuyết giảng cho gia đình của 76 thương linh. Nhờ đó phần lớn các người vợ trẻ và các con thơ đó có xuất xứ vì thấy rằng là họ phải vẫy tay chào tiễn diễn với người chồng như là trụ cột tế gia đình. khổ đau gì, nỗi dằn vặt gì, nỗi ức gì, và những người khác có đạo đức như thế nào. Nhờ nắm được những cái thông tin như thế, thì tôi sẽ mời tới giải thích pháp cho Hương Linh cho Đức Hoàng. Hương Linh mới bắt đầu thấy thấm và sẵn sàng buông bỏ là gì. Cái đó là cái đạo học. Còn bản chất của tất cả những cái trang của người ta, quý vị không đang đạo không xả, đang xong rồi tiếp nhận rồi mà không xả không xa, đừng có sợ những phong tục và lý giải phong tục rằng là nếu không xả ra thì làm không luôn quá không khác. Tất cả những thứ đó là những niềm tin đặt trên nền tảng sự sợ hãi, là người ta để tuân thủ và không dám làm được này. Đối với một thứ hai thì là một người đã qua đời 30 năm, thì có thể là 30 năm độc thân, thì việc chứng kiến vào những cái ngày đó nó có giá trị tốt là xấu đối với cái người chúng ta. Trong các bản kinh Đức Phật có dạy bài người chúng ta chi nội dung chúng ta đáng như câu hỏi tôi đặt có rất nhiều người vợ buôn là cái nghề ăn cọc cúng kiến cho chùa Bát Phúc. Nghe Đức Phật tới thuyết pháp cho nên tôi hỏi ngài rằng là khi chúng con làm một việc đó thì người quá cố có nhận được bất kỳ cái sự cúng kiến này hay không. Đức Phật có trả lời là chỉ có tình huống duy nhất là chấp nhận được, còn các tình huống còn lại thì không. Các vị bà muốn hỏi các tình huống đó như thế nào? Đức Phật nói nếu người đó khi còn sống gieo trồng ruộng nước thì sau khi qua đời thì đó sẽ có hai người chết sẽ ra, hoặc là tái sinh làm con người ở các hành tinh khác có biết báo về khoa học, về tuổi thọ, về nhan sắc, về sức khỏe, hơn là hành tinh của chúng ta đang sống. Cho đó trong cái địa vị gọi là tiêu thiên, hay là thì đó sẽ tái sinh để làm con người ở hành tinh này với các phương tiện tiện nghi đầy đủ để có thể sống về hạnh phúc tốt nhất cho họ. Trong tình huống như thế thì cũng chính là người quá cố hoàn toàn không tiếp nhận gì cả, vì sau khi chết đã đào thai và có mặt với chết là một mầm sống mới như là chúng ta đang trong bụng của một người mẹ chưa thành thân. Thì lúc đó đứa bé này mặc dù chỉ có 1 giờ tuổi sống không qua cái nhau và đó của mẹ. Tình huống thứ hai, nếu tạo quá nhiều người sống và có đời sống có mang tính chất như là mặc là hưởng thụ, hoặc là những cái thứ nào đó là từ đó luôn mất của ngôi nhà gia đình, cho nên đã là cái là cái gia đình của ngôi nhà nói chung, thì việc cũng rất người bạn và họ không được nhà ở bởi vì đó là con cái của một hội nhà của họ rồi. Tùy theo chủng loại mà các đời sống mặc đó có ăn, có cái sự chăm sóc hay là phải tử hoặc là cho mẹ hoặc là cha đó có một hạn. Tình huống thứ ba là tái sinh làm thằng Atula thì việc cứu chứng từ bắt đầu họ nhà. Tình huống thứ tư là nói tái sinh làm ngạ quỷ, việc cứu chứng có nhưng trong bản kinh thì những thấu chung có phân tích vì lúc đó là không đạt như vấn đề các người ta cho nên là trả lời ở đây tôi xin mở với một nơi nhỏ đối với các phương linh khi là phân tích thì phương linh nhận được là nhận được bằng cái ảo giác chứ không nhận được bằng cái nhận được ảo giác là sao. Rất nhiều gia đình khi cha mình qua đời biết rằng là khi ông còn sống ngày nào họ cũng đủ whisky, cho nên bàn thờ còn là những chai whisky. Vì vậy cầu siêu đâu có để lại, người còn sống mà xỉn rồi mình tới nguyên bàn tách luôn. Nó nghe tôi linh nó mà bị xỉn sao cái cũng nổi cái việc ăn uống tiêu thụ còn sống làm cho các thần linh tử linh dung gia nhân họ sẽ chạy những thứ này. Như vậy là cái quan điểm của thần linh đó là cái cảm sao khi họ đã còn sống, ví dụ như còn sống họ tin về thứ này, lúc chết nếu không thành công cái đường cuối thì họ về họ còn nhưng mà thực tế cũng bây giờ họ không còn được, nhưng họ lại no đây mà cái ảo giác, cho nên là trong các chùa vào lúc 4 giờ chiều được có cúng lễ cô hồn, và vì nó cái bây giờ các chùa khó khăn nên cúng kiến giáo xíu dùng thần biết để tưởng tượng ra, bởi vì các chùa biết rất rõ là thần hư không được, do đó nếu mình cúng mình tưởng tượng rằng là đây là bánh, đây là trái, đây là kẹo, đây là trái cây, theo cái đó quan trọng là tiếp nhận được tất những bài để sử dụng tập quán. Cho nên là chúng ta cúng là cúng tượng trưng, không cúng thì không được thì không cúng. Thân bằng những thủ pháp cúng sẽ nghĩ rằng là trời ơi, như thế cả nhà này đó nó là heo của tôi, tiếp nối và người như thế thôi, không chịu lòng cái cúng cúng để bỏ bạn cái thảo đó ra được. Còn bằng đó là khi họ nghe kinh để họ sử dụng pháp văn. Thời Đức Phật thì không có học kinh mà có thuyết pháp, cho nên khi đến các lễ tang của Đức Phật giảng dụng bằng kinh, và không thuộc chuyện mà ngày xưa gọi là thuyết kinh, giảng dụng kinh là giảng dụng bằng pháp, nhưng là một lời chia sẻ mà ngày nay chúng ta đã đến mất cái phong tục này ở miền Nam, còn miền Trung hoặc còn giữ một mức độ tự đạt. Cho nên thay vì chúng ta đặt nặng vấn đề mời đèn kèn trống nhạc người đi vừa nhà tây vừa nhà ta, nếu như đưa ra những người ham vui khi còn sống nghe nhạc thì là coi vô thích cái lời, và do vậy nó không học là tốn tiền, không có lời. Tại Thái Lan không phải chúng ta có cái chùa nào không có cái nhà vàng, và khi qua đời người ta không có vàng hương linh ở nhà mà đem vào cái ngôi chùa, ngày về thăm sáu đời tăng ni phật tử tụng niệm bái sám để hướng dẫn giao học cho linh, như vậy không thấy người ta không giảm được mức độ ra ngược lại giá trị tâm linh hỗ trợ được tăng trưởng một bước tới với Phật. Do đó là khi nếu chúng ta không mời các thầy đến tụng kinh hay là ban hội tụng kinh thì chúng đó chỉ làm cho khảo giác khó bạn của hương linh này ta còn hương khó là được siêu thoát. Chính vì thế tôi xin đề nghị tất cả ngày 30 Tết hàng năm từng làm thói quen là cúng linh đình mời ông bà có yêu cầu cái người thương vợ thương chồng đó tốt quá, ngày nào cũng cơ anh ơi thì anh nghe em ơi thì anh nghe anh nghe nói như thế là cái người đủ người nghe cái người xin hỏi. Cho nên là chúng ta nên cúng và chúng ta tưởng niệm để qua sáng tưởng niệm nhớ lại những cái đóng góp của ông bà tổ tiên của mình đã tổ xây dựng nên cái gia của mình, và chúng ta trực tiếp tiếp nhận được những cái giá trị đó. Cho nên chúng ta phát huy là tốt hơn. Ngày hôm đó nếu có thể chúng ta ghi chép lại cái lịch sử những tấm nước của người đã làm sự kiện, đặt lên tất cả những điều mà tôi nghe tôi biết về cái truyền thống dạy của tôi, và sau đó là thành sinh để cầu siêu thoát cái đường tôi muốn được học thế hệ này. Do vậy tôi cũng xin đề nghị là mỗi khi có lá sáng cũng mắt cũng dỗ nên đem về chùa cũng như không nên cúng nhà. Tại sao phải như thế? Bởi vì cúng tại nhà tôi lên được điều tỉnh về nhìn thấy cảnh gia đình với nhiều kỷ niệm hạnh phúc, vậy đó họ cũng thấy. Còn thỉnh hương lên về chùa đó thì hương nghe được kinh, thấy được Phật, tiếp xúc các điều đó sống trong cộng hưởng tâm linh nhà chùa, cho nên hương linh dầu cái cố định từ khi nhắc rồi cũng sẽ phải giá trị là đạt nhiều. Cái giá trị thứ hai quan trọng hơn khi là cúng tại chùa, chúng ta mời tất cả tăng ni phật tử thương kính cái người mất, nên là phải đối thủ. Như vậy là từ một cái hoàn cảnh không biết Phật pháp, người ta đã yêu được cái cơ hội gặp được Phật, thấy được pháp, thấy được kinh, không còn có thể ăn một cái lễ dỗ. Như vậy chúng ta đang làm một việc là phản biện pháp luôn đối với người thân quý của mình, giá trị lệ lạc đó rất là cao. Từ khi tổ chức đó thì chúng ta thỉnh thì kỳ giảng cho thầy và muốn giảng thành công thì quý vị phải cung cấp cái hoàn cảnh khổ đau của gia đình sự ngại đó. Trong lúc giảng thì quý thầy quý cô sẽ dựa vào những tình huống để phân tích một cách rất cụ thể xác thực những người trong nhà mình vừa nghe nói tới hết rồi thầy đã đi cuốn trong tâm luôn tự động có một sự chuyển hóa và giá trị là cho nên hãy cúng bằng lời kinh bằng bài pháp hỏi hơn là chỉ cúng hỏi bằng cái hình thức phật tử. Đó là cái điều chúng ta cần chú tâm. Xin đi mời các
bạn. Nam mô Nam mô Nam mô Phật. Bạch thầy, các con hỏi người hiến xác đi học sau khi tự trần thì thật tính ra sao, yêu quyền siêu sân như thế nào và yêu thích cầu siêu sân hố hơn lên ra sao. Và câu hỏi thứ hai, con được biết là đệ tử ni cư và phật tử thường xuyên lo ông tổ quý di sư hoặc cái ba bộ gì ở các chùa hoặc ở viện và cũng sẽ làm cái từng thầy hoặc là cái bộ như vậy có đúng với điều hay quy định của nhà hậu công năm nay không xin cho tôi được.
Tôi xin chia sẻ cái câu hỏi đầu liên hệ đến thói quen kiểm soát khoa học. Kiểm soát khoa học là một cái phần xã hội có mặt ở trên thế giới này trong vòng 40 năm đến giờ đây. Nó có xuất từ những nguyên nhân như thế này là dần dần các cái bệnh viện, cái cơ quan cần thiết cho sự sống con người ngày càng an biến đi. Số lượng người đã có nhiều cái chết ngày càng đông thông qua các tai nạn, cho nên là các bác sĩ đã đề nghị rằng là những người bị tai nạn thì chết một cách bất kỳ theo cơ quan đó hoặc họ khỏe mạnh tốt thay vì để bỏ không đã hiến xác để giúp uống cho những người đang cần để tạo mạng sống là cái sự tốt cho xã hội cộng đồng. Cái từ dạo đó thì truyền thống hiến xác của Phật đã có. Như vậy là chúng ta thấy là bản chất của cái hoạt động này là bố thí, bố thí thân mạng của mình ở một mức độ nhỏ là khi mà mình không còn nhu cầu sử dụng được trong cái tình huống như thế nào. Do vậy khi đăng ký lái xe và trên một cái tất cả các cư dân ở nước ngoài đều đã đi một con hoặc là đồng ý hiến xác cho khoa học hoặc là học thì ta vẫn cho phép hai mẫu cái lời nguyện lúc đó. Khi ta đã chuyển động cái thần linh chúng ta qua đây và các cái đơn vị mẫu hiểm đến thấy có phần chọn là hiến xác thì lúc đó là thân thể chúng ta sẽ được đưa về một số lượng sự cách chức để phục vụ cho việc nghiên cứu hay là tạo ra các cái phần bắt ghép cho người đã chết. Đó là việc tạo ra phong báo, tạo ra mạng sống cho người khác. Năm 2005 chúng tôi cứu giảng trong tôn chùa ở Massachusetts, Hoa Kỳ. Thì cái người làm phó quả của cô này đó là một nữ phật tử và cô vừa được sống trở lại là thứ hai sau khi được một người hiến xác cho bà Phật. Cô cảm động cái lời nguyện và nó đúng với thực tế cho nên nó có phiên lại để mà được phó quả lên tả lại mà sống mà mình đã được một người hiến xác. Cô này là một chút đề chưa được làm phật tử, cô nghèo đọc cái tin báo thì nó có thể có tổ chức
như là hòa thượng, thượng tọa, thì
cái giới luật gì nào không, hay là hiến dương của Phật giáo hay không? Cái câu trả lời là hoàn toàn không có gì là sai. Đạo Phật là tôn giáo đầu tiên và duy nhất trong lịch sử tôn giáo nhân loại chủ trương bình đẳng giới giữa nam và nữ. Đức Phật là người đầu tiên đã thiết lập quy luật cho phép những người nữ có được cái quyền bình đẳng ở trong một bối cảnh xã hội có độ bất bình đẳng trong nam và nữ. Và đó chính là cái đóng góp rất quan trọng của ngài trong việc giải phóng chủ nghĩa và sự phân biệt nam nữ ở giai đoạn thời kỳ phong kiến ở phần lớn các trường. Sau khi những người nữ sinh ra, họ thì các giới pháp trở thành một vị tiên nhân viên thì hạ đẳng của vị đó cũng nghe mặt trời hạ đạo của các vị gia tăng. Và khi chúng ta muốn phương pháp, nếu một người xuất gia tăng có lợi chính sách đạo quả không có việc ngồi đạo đức thì chưa liên cũng có được kết quả tương tự, cho nên không hề có bất kỳ một trường hợp nào về vấn đề này. Dù là tăng hay là đi thì những người xuất gia chắc chắn được gọi là một phần của tam bảo, tức là một viên mộng quyết về pháp linh có những người đại gia. Cho nên tất cả tăng và đi được gọi chung vào cái từ là thầy, mặc dầu ở trong ngôn ngữ là thầy giáo hay là thầy cô thì gọi là kia gọi là sư cô. Theo phong tục đó là phong tục tập quán của người Việt Nam, bản thân trong đạo Phật hoàn toàn không có phong tục thầy. Như vậy gọi một vị thầy đối với chư ni hay là với chúng ta không có gì là khác nhau. Từ sư phụ là một cái thói quen của người Hoa và là từ rất là dễ thương gần gũi, thì người ta quan niệm rằng là người thầy rồi ta nghe đi như là người cha của mình. Mặc dầu trong ngôn ngữ sư phụ này nó có cái phần phong biệt chứ, thầy dành cho người Nam và cha cũng dành cho Nam Tính, cho nên gọi một vị sư phụ tâm linh và để tôn kính là thầy như là cha của mình, cho nên mình dễ dàng được tập theo những sự hướng dẫn. Cái từ đó nó đã được bên người Trung Hoa sử dụng luôn cả cho thiên niên. Như vậy là các Phật tử muốn gọi thành Phật gọi người quy tâm bảo, là gọi những người mình kính nhất là sư phụ. Đó đó là từ hoàn toàn phản ánh đúng nội dung của Phật giáo, hoàn toàn không trái lại hiến dương giáo hội, và nó là cái phật tử các em. Các cái